Luật rừng. Để bạn có một ý niệm về sự đa dạng vô biên của luật rừng, tôi dịch thành thơ một vài điều luật áp dụng cho sói, ba lu thường ngân nga nó. Dĩ nhiên, còn hàng trăm điều nữa, nhưng kể các luật mẫu đơn giản này là tạm đủ. Bây giờ đây là luật rừng, đúng và xưa như bầu trời. Sói theo đúng sẽ thành công, sói phạm luật sẽ tiêu đời. Luật đi đến khắp nơi như dây leo ôm vòng thân cây, vì sức mạnh của bầy là sói và sức mạnh của sói là bầy. Mỗi ngày tắm từ mũi tới đuôi, uống no nhưng đừng quá no. Hãy nhớ đêm là lúc săn mồi và ngày là lúc ngủ khò. Chó đồng có thể đi theo cọp, nhưng sói con khi ria mọc dài, nhớ rằng loài sói là thú săn, tự tìm thức ăn chẳng nhờ ai. Hòa hảo với các chúa rừng, ông hổ, ông báo, ông gấu. Đừng quấy ha thi thầm lặng, đừng nhạo heo nơi hang sâu. Khi bầy gặp bầy khác và không ai nhường lối cho ai, hãy nghe các bầy trưởng nói và giải quyết bằng lẽ phải. Khi giao tranh với một sói của bầy, phải đánh ở một chỗ xa, kẻo các sói khác tham dự đấy và bầy giải tán vì loạn đả. Hang sói là chốn riêng của sói ở, là chỗ sói làm nhà. Bầy trưởng cũng không được vào, hội đồng cũng không thể tới. Hang sói là chốn riêng sói ở, nhưng nếu hang nơi trống quá, hội đồng sẽ gửi lời nhắn để nó tìm hang tốt dọn qua. Nếu giết mồi trước nửa đêm, đừng tru làm rừng náo động, kẻo nai đồng sẽ hoảng sợ và anh em sẽ bụng rỗng. Giết mồi cho bản thân, cho bạn và con cái khi cần và khi có thể, nhưng đừng giết vì thích giết, và nhất là không được giết người. Nếu cướp mồi của kẻ yếu, đừng vì thế mà ngấu nghiến hết cả. Quyền trong bầy là của kẻ ném, vì thế để lại cho nó đầu và da. Con mồi bầy giết là thịt của bầy, phải ăn tại chỗ cho hết. Đừng đem thịt đó về hang mình, nếu không sẽ phạm tội chết. Con mồi sói giết là thịt của sói, nó làm gì tùy ý nó. Nếu nó chưa cho phép, thì bầy không được ăn con mồi đó. Sói một tuổi có quyền của sói con, quyền của nó đối với cả bầy. Nó được ăn no như sói đã giết mồi, và không ai được chối đấy. Quyền với ổ là của sói mẹ, quyền lấy phần từ mỗi con mồi, một cái đùi chia cho lứa sói con và không ai được từ chối. Quyền với hang là của sói cha, quyền tự săn cho hang của mình. Sói cha được miễn họp bầy và chỉ hội đồng có quyền phê bình. Vì tuổi tác và khôn ngoan, vì sức báu và móng vuốt, chỗ nào chưa có luật thì lời của bầy trưởng là luật. Đây là luật rừng. Có rất nhiều và rất lợi, nhưng đầu, móng, sườn, bướu của luật là vâng lời. Qua một cái phần khác nha. Phép lạ của Burun Bagat. Ban đêm khi cảm thấy đất chuyển động, chúng ta cùng lẻn vào kéo tay ông, vì chúng ta yêu ông với tình yêu mà chúng ta biết nhưng không thể hiểu. Và khi sườn núi ầm ầm sạt lở, vạn vật xung quanh đổ xuống trong mưa, chúng ta cứu ông, chúng ta dân nhỏ, nhưng nhìn kìa, ông không còn tỉnh nữa. Hãy khóc than đi, chúng ta cứu ông, vì tình yêu khiêm tốn của thú hoang. Khóc đi, anh chúng ta không dậy nữa, và giống loài anh đuổi chúng ta đi. Bài truy điệu của đàn khỉ. Thank you. Ngày xưa có một người Ấn Độ là thủ tướng của một trong những nước chưa độc lập hoàn toàn ở vùng Tây Bắc Ấn. Ông là người Bà La Môn, đẳng cấp cao cấp đến nỗi khái niệm đẳng cấp không còn ý nghĩa gì đối với ông. Cha ông từng là một viên chức trọng yếu trong bộ quần áo cọc màu sắc sặc sỡ của triều đình Ấn kiểu xưa. Nhưng khi Burundas lớn lên, ông cảm thấy trật tự cũ đang thay đổi, và nếu ai muốn tiến thân trên thế giới thì cái ấy phải được người Anh kính trọng, và nên bắt chước mọi thứ người Anh tin là hay. Cùng một lúc, một viên chức bản xứ phải được vua của mình ủng hộ. Làm được thế không phải dễ, nhưng chàng Bà La Môn lặng lẽ kính miệng, được giáo dục tốt theo kiểu Anh tại Đại học Bombay, đã điềm tĩnh thực hiện và từng bước lên tới chức thủ tướng của vương quốc. Điều đó có nghĩa là ông nắm thực quyền nhiều hơn vua của mình là Maharaja, ông Hoàng Ấn. Vị vua già vốn nghi ngờ người Anh, đường xe lửa và điện tín của họ. Khi vua chết, Burundas được người kế vị trẻ nể trọng, chẳng qua là vị vua trẻ được người Anh dạy dỗ. Và cùng nhau, mặc dù Burundas luôn cẩn thận nói việc này nhờ ơn đức vua là chính, họ dựng trường dành cho bé gái, làm đường, lập phòng phát thuốc và bệnh viện công, mở các buổi triển lãm nông cụ, xuất bản sách xanh hàng năm về tiến bộ, về đạo đức và vật chất của quốc gia. Những việc này làm Bộ Ngoại giao và chính phủ Ấn rất hài lòng. Rất ít nước bản xứ áp dụng tiến bộ của người Anh mà không dè dặt vì họ không tin, nhưng Burundas cho thấy là ông tin. Ông tin rằng điều gì tốt cho người Anh ắt phải tốt gấp đôi cho người châu Á. Thủ tướng trở thành người bạn danh giá của phó vương, tổng đốc, phó thống đốc, các đoàn y tế, đoàn truyền giáo, các sĩ quan Anh lão luyện đến săn trong các khu bảo tồn của quốc gia, cũng như cả đám du khách đi khắp Ấn Độ khi thời tiết lạnh. Điều đó chứng tỏ ông biết nên cai quản mọi việc như thế nào. Lúc rảnh rỗi, ông cấp học bổng học y khoa và công nghệ theo đúng cách của Anh và viết thư cho tờ Pioneer, nhật báo lớn nhất Ấn Độ, để giải thích mục đích và đối tượng mà chủ của ông nhắm tới. Cuối cùng, ông đi thăm Anh Quốc và phải trả những khoản tiền khổng lồ cho các tu sĩ khi ông trở về, vì ngay cả một Bà La Môn đẳng cấp cao như Burundas cũng mất đẳng cấp một khi vượt qua Biển Đen. Ở London, ông gặp và trò chuyện với tất cả những ai đáng cho ông biết, những nhân vật lừng danh khắp thế giới và nhìn nhiều hơn nói. Ông được các đại học uyên bác cấp bằng danh dự. Ông đọc diễn văn và nói về cải cách xã hội Ấn với các mệnh phụ Anh mặc dạ phục, cho đến khi cả London thốt lên: "Đây là người quyến rũ nhất mà chúng ta từng gặp trong yến tiệc từ ngày chiếc khăn bàn đầu tiên được trải ra." Ông trở về Ấn vinh dự lẫy lừng vì đích thân phó vương đặc biệt đến thăm để trao cho Maharaja quân chương Đại Thập Tự Danh Nhân Ấn. Chú thích: Grand Cross of the Star of India, phẩm tước do nữ hoàng Victoria đặt ra năm 1851 để ban cho các ông hoàng Ấn trung thành với đế quốc Anh. Hết chú thích. Toàn kim cương, dây băng và men sứ. Và trong buổi lễ ấy, khi đại bác vang rền, Burundas được phong chức đại hầu tước của đế quốc Ấn. Chú thích: Knight Commander of the Order of Indian Empire, viết tắt KCIE, là phẩm tước đặt ra năm 1878. Order of Indian Empire thấp hơn Order of the Star of India. Hết chú thích. Vì thế, danh hiệu của ông là Ngài Burundas KCIE. Tối hôm ấy, trong buổi tiệc tại gian lều lớn của phó vương, ông đeo huy hiệu và vòng huân chương trên ngực, đứng trên đáp lời mọi người chúc tụng sức khỏe của nhà vua và đọc một diễn văn ít người Anh nào có thể nói hay hơn. Tháng sau, khi thành phố đã trở nên yên tĩnh dưới mặt trời chói chang, ông làm một điều không người Anh nào mộng tưởng sẽ làm, bởi vì từ nay, đối với việc thế gian, ông coi như đã chết. Ông trả lại cho chính phủ Ấn phẩm cấp hầu tước cao quý, một thủ tướng mới được chỉ định để gánh vác công việc, và nhân viên cấp dưới bắt đầu cuộc chơi lớn là vận động tranh ghế. Các tu sĩ biết chuyện gì xảy ra, dân chúng thì đoán già đoán non, nhưng Ấn Độ là nơi duy nhất trên thế giới mà một con người có thể làm theo ý thích của mình, mà chẳng ai hỏi tại sao. Và khi một vị thủ tướng bản xứ, ngài Burundas, rời bỏ địa vị, cung điện, quyền lực để cầm bát khất thực và mặc áo nâu sòng của Sannyasi hay bậc thánh nhân, chẳng ai xem đó là chuyện phi thường hết. Sống theo cổ luật khuyến cáo, ông đã là một người trẻ trong 20 năm, một chiến sĩ trong 20 năm, tuy cả đời ông chưa bao giờ mang vũ khí, và một chủ gia đình trong 20 năm. Ông đã dùng tài sản và quyền lực của mình cho điều ông biết là xứng đáng. Ông đã nhận lấy danh dự khi nó đến với ông. Ông đã thấy những người, những thành phố xa gần, những người và thành phố đã đứng lên vinh danh ông. Bây giờ, ông sẽ từ bỏ những thứ ấy, như một người buông rơi cái áo khoác không cần đến nữa. Phía sau ông, khi ông bước qua cổng thành, cắp nách một bộ da hoảng và cây nạng cán đồng, tay bưng bát khất thực bằng vỏ dừa màu nâu bóng, chân trần, một mình, mặt cúi nhìn đất. Phía sau ông, trên pháo đài, họ bắn những phát súng vinh danh người kế vị đang rất vui mừng. Burundas gật đầu. Cuộc đời ấy đã chấm dứt. Ông chẳng ghét bỏ hay ưa thích gì nó, chỉ coi nó là một giấc mộng vô vị ban đêm. Ông là một Sannyasi, kẻ hành khất lang thang không nhà, nương nhờ người bên cạnh để có cái ăn mỗi ngày. Và chừng nào Ấn Độ còn một miếng ăn để chia, thì không một tu sĩ hay kẻ hành khất nào chết đói. Cả đời ông chưa bao từng nếm thịt, ngài đến cá cũng rất ít khi ăn. Một tờ Nam Mãn Anh đủ để chi trả tiền thực phẩm hàng năm của ông trong suốt bao nhiêu năm ông là chủ nhân của hàng triệu đồng. Ngay cả khi được tiếp đón như thượng khách ở London, ông vẫn giữ bên mình ước mơ bình an và yên tĩnh. Đó là con đường thiên lý bụi trắng ở Ấn, in đầy vết chân trần, dòng lưu thông chậm chạp không ngớt và trong ánh nhá nhem khói củi hăng nồng cuộn bên dưới cây sung, nơi khách đường xa ngồi ăn bữa tối. Khi đến lúc thực hiện ước mơ ấy, vị thủ tướng tiến hành những bước thích hợp và trong 3 ngày bạn có thể tìm thấy bọt nước trong dải áp suất thấp trên Đại Tây Dương bao la dễ hơn tìm thấy Burundas giữa hàng triệu người lang thang tụ họp chia tay trên đất Ấn. Ban đêm, khi trời sụp tối, ông trải bộ da hoảng ra, đôi khi trong tu viện của Sannyasi bên đường, đôi khi bên cạnh ngôi đền trụ đất thờ Kalapia, nơi những người du già, họ là những thánh nhân khó hiểu khác, đón tiếp ông như đón tiếp những người biết giá trị của đẳng cấp và địa vị là gì. Đôi khi, ven một ngôi làng nhỏ Ấn Độ, nơi bọn trẻ con lẻn đến dâng thức ăn cho cha mẹ chúng nấu, và đôi khi, trên gò giữa đồng cỏ trơ trụi, ngọn lửa củi của ông làm thức giấc đàn lạc đà ngáy ngủ. Tất cả đều như nhau đối với Burundas hay Burunbagat, như bây giờ ông tự gọi mình. Trái đất, loài người và thực phẩm đều là một. Nhưng đôi chân dẫn ông một cách vô thức lên hướng Bắc, hướng Đông, từ miền Nam đến Bồ Tát, từ Protac đến Kunun, từ Kunun đến Samanat đổ nát, rồi ngược theo dòng sông Ruger khô cạn chỉ đầy nước khi mưa xuống trên dãy núi. Cho đến một hôm, ông thấy xa xa hình dáng ngọn Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Khi ấy, Burunbagat mỉm cười. Vì ông nhớ mẹ ông thuộc dòng dõi Bà La Môn Rapu từ mạng Kulu, một phụ nữ miền núi luôn nhớ nhà vì tuyết và chút ít dòng máu của núi đồi ấy, rồi rốt cuộc lôi kéo một người về lại chốn của mình. Burunbagat nói, ở đó, ông dấn bước trên triền dốc của rặng Sewalik, nơi loài cây xương rồng sừng sững như giá nến bãi nhánh. Ở đó, ta sẽ ngồi xuống tu tập. Làn gió mát Hy Mã Lạp Sơn ríu rít bên tai khi ông đặt chân trên con đường dẫn đến Simla. Lần cuối, ông đến đây trong nghi lễ trọng thể với kỵ binh rủng rãng theo hộ tống để tới thăm vị phó vương lịch lãm và rất ân cần. Hai người đã hàn huyên một giờ về bạn hữu chung ở London, về chuyện thường dân Ấn thật sự nghĩ gì. Lần này, Burunbagat chẳng đến thăm ai mà dựa vào lan can khu thương xá, nhìn cảnh bình nguyên rực rỡ, trải dài 40 dặm bên dưới. Đến khi một viên cảnh sát Hồi giáo bản xứ nói ông đang cản trở lưu thông, Burunbagat kính cẩn cúi chào luật pháp vì ông biết giá trị của nó và ông đang tìm một luật cho bản thân mình. Rồi ông đi tiếp, và đêm hôm ấy, ông ngủ trong căn chòi trống ở Chota, Simla. Một nơi tưởng như tận cùng thế giới, nhưng đó chỉ là khởi đầu của chuyến đi của ông. Ông theo đường Hy Mã Lạp Sơn, Tây Tạng, lối đi nhỏ 3 mét nhờ nổ mìn phá đá, hoặc bằng gỗ bắc qua vực sâu vài trăm mét. Đường đi dấn sâu vào những thung lũng cô lập và nóng ẩm, rồi leo lên vai núi trơ trụi chỉ có cỏ mọc nơi mặt trời chiếu như thiêu đốt. Hoặc rẽ qua các khu rừng tối ướt sũng nơi loài dương sĩ che phủ cây cối từ gốc đến ngọn và chim trĩ gọi bạn tình. Ông gọi người Tây Tạng chăn gia súc cùng với chó và đàn cừu của họ. Mỗi con cừu đeo một bao nhỏ đựng hàng hóa rẻ tiền trên lưng. Gặp các tiều phu lang thang, các lạc ma Tây Tạng quấn chăn và cà sa đi hành hương đến Ấn Độ. Các viên bưu trạm của những nước nhỏ miền Bắc xa xôi hối hả trên con ngựa tháp bé, lông đốm vàng, đốm vện, hay đoàn ngựa của tiểu vương đi kinh lý. Nếu không, cả ngày dài quan tạnh, ông chẳng thấy gì ngoài một con gấu đen ủn ỉn đào củ dưới thung lũng. Khi ông mới khởi hành, tiếng ầm ĩ của thế gian mà ông đã bỏ lại vẫn văng vẳng trong tai ông, như tiếng đường hầm rầm rập vẫn âm vang khi xe lửa đi qua. Nhưng khi ông qua khỏi đèo Mutiani, tất cả đều im lặng. Gurun Bhagat chỉ còn một mình bước đi, mặc niệm, trầm tư, mắt cúi nhìn đất, và ý nghĩ của ông ở cùng mây trời. Một buổi tối sau hai ngày leo dốc, ông vượt qua ngọn đèo cao nhất mà ông từng gặp, đến một dãy toàn những đỉnh tuyết trải khắp chân trời, rặng núi cao từ 4.500 đến 6.000 mét, nhìn nó có vẻ đến gần độ ném đá tới được. Tuy cách xa 5-60 dặm, một khu rừng tối dày đặc ngự trị trên đỉnh đèo, thông tuyết, cây hạnh, anh đào dại, ô liu dại, lê dại, nhưng phần lớn nhất là thông tuyết, một thứ tuyết tùng ở Hy Mã Lạp Sơn, và dưới bóng râm của rừng tuyết tùng là ngôi miếu cổ hoang. Thờ nữ thần Kali, ngài là thần Durga, ngài là thần Sitala, ngài đôi khi được thờ để ngừa bệnh đậu mùa. Gurun Bhagat quét sạch sàn đá, mỉm cười với pho tượng đang cười tươi, tự làm một lò sưởi nhỏ bằng bùn ở cuối miếu, trải tấm da hoảng trên nệm lá thông mới, kẹp dưới nách cây bairagi, cây nạng cán đồng, rồi ngồi xuống nghỉ. Ngay bên dưới ông sườn núi bạc hẳn đi 500 mét, ở đó có một làng nhỏ với những căn nhà vách đá, mái đất nện, treo leo trên triền dốc đứng. Khắp làng, các mảnh ruộng bậc thang bé nhỏ dàn ra như những tấm vải chắp lên vai núi. Những con bò không lớn hơn con bò cánh cứng ăn cỏ giữa những vòng đá láng của sân đập lúa. Nhìn qua thung lũng, mắt người sẽ thấy sai tầm vóc của sự vật. Thoạt tiên không thể nhận biết rằng bụi cây thấp trên sườn núi đối diện thật ra là rừng thông cao 30 mét. Gurun Bhagat thấy một con ó lượn qua lũng sâu mênh mông, nhưng con chim lớn thu nhỏ thành một chấm trước khi nó bay hết nửa đường. Và dải mây lác đác bồng bềnh trên thung lũng, nắm lấy vai, rặng núi hay dâng lên rồi liệm tắt khi nó cao ngang tới đỉnh đèo. Gurun Bhagat nói, mình sẽ tìm thấy bình an ở đây. Ồ, một người miền núi đi lên, xuống vài chục mét là thường, nên ngay khi dân làng thấy khói trong ngôi miếu hoang, vị sư trong làng bèn leo lên sườn núi bậc thang để chào đón người khách lạ. Khi bắt gặp đôi mắt của Gurun Bhagat, cặp mắt của một người đã từng điều khiển hàng ngàn người, nhà sư liền phủ phục xuống, cầm lấy bát khắc thực mà không nói một lời, rồi trở về làng nói, rốt cuộc thì chúng ta cũng có một thánh nhân. Tôi chưa bao giờ thấy một người như vậy. Ông ấy là dân đồng bằng, nhưng màu da nhạt, một người Bà La Môn đẳng cấp cao nhất. Tất cả bà nội trợ trong làng bèn hỏi, theo thầy nghĩ thì ông ấy có ở lại với mình không? Rồi mỗi bà đều cố gắng nấu món ngon nhất cho Bhagat. Thức ăn miền núi rất giản dị, nhưng với kiều mạch và ngô, gạo và ớt, một ít cá bắt dưới suối trong thung lũng, mật từ tổ ong tò vò nơi vách đá, mật khô, nghệ, gừng hoang và bánh không men, một phụ nữ mộ đạo có thể làm nhiều món ngon, và nhà sư mang đến cho Bhagat một bát đầy. Nhà sư hỏi, thầy có ở lại đây không? Thầy có cần một chela, một đệ tử đi khất thực cho thầy không? Thầy có chăn đắp khi thời tiết lạnh không? Thức ăn có ngon không? Purun Bhagat ăn rồi cảm ơn người bố thí. Tâm trí ông định ở lại. Nhà sư nói: Như thế là đủ, xin cứ để bát khất thực ngoài miếu. Trong hốc hai rễ cây xoắn lại kia, rồi Bhagat sẽ có thức ăn mỗi ngày, vì làng đây cảm thấy vinh dự rằng một người như thế. Ông rụt rè nhìn vào mặt Bhagat, lại nấn ná ở với họ. Hôm ấy là ngày đi rong cuối cùng của Purun Bhagat. Ông đã đến nơi thích hợp với ông, yên lặng và thoáng đãng. Từ nay thời gian ngừng lại, và ngồi ở cửa miếu, ông không thể nói mình sống hay chết. Ông là một người kiểm soát được tứ chi của mình, hay một phần của núi non, mây trời và của mưa nắng luân chuyển. Ông sẽ niệm nho nhỏ một tên hàng trăm lần, cho đến khi mỗi lần niệm ông đều dường như càng lúc càng rời khỏi cơ thể mình, bay lên những cánh cửa của một phát khiến bao la nào đó. Nhưng đúng lúc cánh cửa mở ra, xác thân ông liền kéo ông về, và ông thấy buồn tiếc rằng mình lại bị nhốt trong thịt xương của Purun Bhagat. Mỗi sáng bát khất thực đầy được lặng lẽ đặt trong hốc rễ cây ngoài miếu. Đôi khi do nhà sư mang đến, đôi khi là một thương gia gốc Lakda trú trong làng và mong được phước lặn lội leo lên. Nhưng thường thì là người phụ nữ nấu món ăn từ đêm trước. Bà sẽ thì thầm trong miệng: Xin Bhagat cầu thần thánh cho con. Cầu cho một kẻ, vợ của ông ấy, ông nọ. Thỉnh thoảng một đứa trẻ gan dạ sẽ được vinh dự ấy, và Purun Bhagat nghe nó đặt bát xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy. Nhưng Bhagat chẳng bao giờ xuống làng. Ngôi làng trải ra như một tấm bản đồ dưới chân ông. Ông có thể thấy những buổi tụ họp ban đêm trên vòng sân đạp lúa, vì đó là chỗ đất phẳng duy nhất. Ông có thể thấy màu lúa non xanh kỳ diệu không tên, màu xanh chàm của ngô, những khoảnh non như bến tàu trồng kiều mạch, và khi tới mùa, rau dền nở, hoa đỏ, hạt bé xíu của nó không phải là ngũ cốc hay đậu, nhưng là thực phẩm người Ấn giáo được phép dùng mỗi khi ăn kiêng. Qua năm mới, các mái chòi biến thành những khoảng vuông nho nhỏ vàng tuyền vì họ trải lõi ngô ra phơi trên mái. Lấy mật và gặt hái, gieo mạ và giã gạo, tất cả diễn ra trước mắt ông, mọi thứ đan vào nhau, dưới đó trên những mảnh ruộng đa giác. Và ông suy nghĩ, rồi tự hỏi, rốt cuộc thì tất cả sẽ dẫn tới điều gì? Ngay cả trong nước Ấn Độ đông đúc, một người không thể ngồi yên một ngày mà không bị những thứ hoang dã tràn lên mình, như thể mình là viên đá. Và trong vùng hoang dã ấy, bọn thú rừng biết rõ miếu Kali. Chẳng bao lâu, chúng trở lại nhìn kẻ xâm nhập. Đàn khỉ, những con khỉ lớn ria mép xám ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Tất nhiên là loài đầu tiên trở lại, vì chúng rất tò mò. Sau khi đã làm đổ bát khất thực, lăn bát quanh sàn, lễ răng cắn thử cây nạng cắn đồng và nhăn mặt đủ kiểu chế diệu tấm da hoảng, chúng kết luận người ngồi thật yên ấy là vô hại. Tối tối, chúng trên rừng thông nhảy xuống, chìa tay xin thức ăn rồi đu theo một vòng thật khéo phóng đi. Chúng cũng thích hơi lửa ấm, súng quanh lửa đến khi Purun Bhagat phải gạt chúng ra để ném thêm củi. Và sáng sáng, ông thường thấy một con khỉ lông đá đắp chung chăn với mình. Suốt ngày, con này hay con khác trong đàn sẽ ngồi bên cạnh ông, nhìn đăm đăm ra tuyết, ngân nga, có vẻ buồn và thong thả khôn tả. Sau đàn khỉ là Parasinga, con nai lớn như nai đỏ của chúng ta, nhưng khỏe hơn. Nó muốn chà sạch nhung ra khỏi sừng bằng cách cọ sừng lên pho tượng lạnh bằng đá của Kali, dậm chân khi thấy có người ở miếu. Nhưng Purun Bhagat không hề cử động, và từng chút một, còn nay được oai vệ len tới ngửi vai ông. Purun Bhagat lướt bàn tay mát lạnh lên nhánh gạc nóng bừng, vuốt ve làm cho con thú cáo kỉnh dịu đi. Nó cúi đầu, và Purun Bhagat vừa xoa thật nhẹ, vừa bóc gỡ nhung ra khỏi gạc. Sau đó, Parisinga đem vợ con nó đến. Chúng hiền lành, nhấm nháp tấm chăn của thánh nhân, hay nó sẽ đến một mình lúc đêm tối, mắt xanh biếc trong ánh lửa bập bùng, để nhận phần hạt hạnh ông mới hái và để dành cho nó. Cuối cùng, hươu xạ cũng đến. Loài hươu rụt rè nhất và hầu như nhỏ nhất trong các loài hươu nhỏ. Tai nó lớn như tai thỏ vểnh cao. Ngay cả mua xích, nắp ba, đốm nâu lặng lẽ cũng cần phải tìm xem ánh lửa trong miếu là gì vậy. Và dụi cái mũi như mũi nơi sừng tấm vào lòng Purun Bhagat. Rồi đến rồi đi cùng bóng lửa. Purun Bhagat gọi tất cả là anh em, tiếng gọi thì thầm, Benai, Benai. Của ông sẽ lôi cuốn chúng ra khỏi rừng giữa lúc trưa nếu chúng nghe thấy. Gấu đen Hy Mã Lạp Sơn, Cáo Kỉnh và Đa Nghi, Sona, có vết chữ V màu trắng dưới cằm, đi ngang lối đó nhiều lần. Và vì Bhagat không tỏ ra sợ hãi, nên Sona không tỏ ra tức giận, mà nhìn ông rồi đến gần hơn, rồi năn nỉ được chia phần vút ve, xin phần bánh hay dâu dại. Nhiều khi, trong rạng đông tĩnh mịch, Bhagat leo lên đến tận đỉnh đèo để nhìn ban mai ửng đỏ lăn dần trên các chõm tuyết. Ông thấy Sona loanh quanh, gừ gừ cạnh gót chân ông, tò mò thọc một chân dưới thân cây đổ rồi rút chân ra với tiếng hụp nóng nảy. Hay những bước chân sớm của ông sẽ làm Sona đang nằm cuộn tròn liền thức giấc. Con thú lớn liền đứng thẳng lên, nghĩ là chắc phải đánh nhau, đến khi nó nghe tiếng Bhagat và biết đó là bạn thân nhất của nó. Hầu như tất cả ẩn sĩ và thánh nhân sống xa các đô thị lớn đều nổi tiếng có thể làm phép lạ với thú hoang. Nhưng phép lạ chỉ là giữ yên lặng, là đừng bao giờ cử động vội vã, và ít nhất trong một thời gian dài đừng bao giờ nhìn thẳng vào khách đến thăm. Dân làng thấy dáng Parisinha rình rập như cái bóng trong khu rừng tối phía sau miếu, thấy mèo rừng, chim trĩ Hy Mã Lạp Sơn rực rỡ khoe màu đẹp nhất của nó ra trước tượng Kali, và đàn khỉ ngồi bệt bên trong miếu nghịch vỏ hạt hạnh. Vài đứa trẻ cũng đã nghe Sona hát một mình theo kiểu gấu sau đống lá rơi, và Bhagat vững danh là người làm phép lạ. Nhưng ông không hề nghĩ tới phép lạ. Ông tin vạn vật là một phép lạ lớn, và khi một người biết đến như thế, ông ta biết mình muốn theo đuổi điều gì. Ông biết chắc rằng chẳng có gì lớn và chẳng có gì nhỏ trên thế gian này, và ngày đêm ông gắng tìm cách dấn vào cốt tủy của sự vật, về nơi linh hồn ông đã xuất phát. Trầm tư, mái tóc không cắt xõa xuống vai. Phiến đá bên cạnh tấm da hoảng lõm một lỗ nhỏ vì gót cây nạn cán đồng, nơi đặt bát khất thực ngày qua ngày giữa các gốc cây đã trũng xuống mòn thành một lòng chảo láng như lớp vỏ nâu của cái bát, và mọi con thú đều biết chính xác chỗ của ông bên ngọn lửa. Cánh đồng đổi màu theo mùa, sân đập lúa đầy rồi vơi, vơi rồi đầy. Mùa đông đến, đàn khỉ lại nhảy nhót giữa những cành cây phân phớt tuyết nhẹ. Rồi đến mùa xuân, đàn khỉ mẹ lại mang bầy con nhỏ mắc buồn dưới thung lũng ấm lên. Trong làng có vài thay đổi. Nhà sư già đi, và nhiều đứa bé xưa kia từng mang bát khất thực đến, nay lại bảo con của chúng làm. Và khi bạn hỏi dân làng rằng thánh nhân của họ sống trong miếu Kali ở đỉnh đèo từ bao giờ, họ trả lời, xưa nay vẫn thế. Rồi đổ xuống những trận mưa hè, nhiều năm nay chưa từng thấy trên dãy núi. Suốt 3 tháng ròng, thung lũng phủ trong mây và sương mù sũng nước. Mưa trút đều không ngớt, từ đợt mưa rào sấm sét này sang đợt sấm sét mưa rào khác. Miếu Kali sừng sững vượt trên mây phần lớn, và có lần cả tháng Bhagat không hề thoáng thấy ngôi làng của ông. Nó khuất dưới một thềm mây trắng lãng đãng trôi dạt và cuộn vào trong chính nó rồi phồng lên, nhưng mây không hề rời bến của nó là những vách nước tuôn xung quanh thung lũng. Suốt thời gian ấy, ông không nghe gì ngoài tiếng hàng triệu giọt nước rơi xuống từ cây cối trên đầu và chảy tràn trên mặt đất dưới chân, sũng qua lá thông nhọn, nhỏ xuống từ lưỡi lá dương sĩ ướt đẫm, rồi tuôn ra các rãnh bùn mới xẻ xuống các triền dốc. Rồi mặt trời ló dạng đem lại hương thơm của thông tuyết và đỗ quyên và mùi thanh khiết xa xăm mà dân miền núi gọi là mùi tuyết. nắng nóng kéo dài một tuần, rồi mưa gom lại, trút một trận cuối cùng. Nước đổ từng mảng, lột hết các lớp đất mặt rồi nhào lại thành bùn. Tối hôm ấy, Burun Bagat đốt cao đống lửa, vì ông biết chắc anh em ông sẽ cần hơi ấm. Nhưng không con thú nào đến miếu, dù ông gọi mãi, cho đến khi thiếp ngủ. Tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra trong rừng? Giữa đêm khuya khoắt tối om, mưa vỗ như hàng ngàn chiếc trống. Ông thức giấc vì chăn bị kéo. Ông đưa tay ra thì sờ thấy một bàn tay nhỏ của một con khỉ. Ông thả lỏng một nếp chăn, ngái ngủ nói: "Ở đây tốt hơn trên cây, giữ lấy cho ấm." Con khỉ nắm tay ông kéo mạnh. Burun Bagat nói: "Đói à, đợi một lát ta sửa soạn cho." Khi ông quỳ gối để ném củi vào ngọn lửa, con khỉ chạy tới cửa miếu, rên nho nhỏ, rồi lại chạy vào, kéo đầu gối người. Burun Bagat hỏi: "Gì vậy, em lo lắng chuyện gì?" Vì cặp mắt khỉ đầy những điều không nói được. "Ta không ra ngoài trong thời tiết này, trừ phi một đứa trong đàn của em bị mắc bẫy. Nhưng chẳng ai đặt bẫy ở đây. Kìa, em, ngay cả Parasingha cũng đến trú kìa." Sừng nai chạm kêu lách cách khi nó sải bước vào miếu, đụng phải pho tượng Kali đang cười. Nó hạ sừng về hướng Burun Bagat, rồi bứt rứt dậm chân, phì phò qua lỗ mũi nghẹt. Bagat vừa nói, vừa búng ngón tay. "Ê, ê, trả công cho một chỗ trú đêm như thế đấy hả?" Nhưng con nai đẩy ông ra cửa, và khi ra khỏi cửa, Burun Bagat nghe tiếng vật gì mở ra lách cách, rồi thấy hai phiến đá lát sàn nứt rời ra, trong khi đất nhớp nháp bên dưới liếm lên hai mép nứt vừa mở ra ấy. Burun Bagat nói: "À, ta hiểu rồi, chẳng trách các em của ta tối nay không ngồi bên lửa. Núi đang đổ, nhưng tại sao ta phải đi?" Mắt ông chợt thấy cái bát khất thực cạn và mặt ông đổi khác. "Hằng ngày họ đã cho mình thức ăn ngon từ dạo mình đến. Nếu mình không nhanh thì ngày mai sẽ không còn ai trong thung lũng. Đúng, mình phải xuống dưới đó báo động cho họ. Lùi lại các em, để ta tới đống lửa nào." Parasingha miễn cưỡng lùi lại khi Burun Bagat ấn sâu ngọn đuốc thông vào đống lửa, xoay tròn cho đến khi đuốc cháy sáng. Ông đứng lên nói: "À, các em đến báo động cho ta, mình sẽ làm hơn như vậy. Nào, đi ra, cho ta bám cổ em, vì ta chỉ có hai chân." Tay ông nắm chặt u vai xù lông của Parasingha, tay trái giơ đuốc ra xa, rồi bước ra khỏi miếu dấn vào đêm tối vô vọng. Trời không một hơi gió, nhưng mưa suýt nữa làm tắt ngọn lửa, trong khi con nai lớn ngồi bệt trên đùi, vội vã trượt xuống dốc. Ngay khi họ ra khỏi rừng, có thêm nhiều anh em của Bagat theo họ. Ông nghe, dù không thấy, đàn khỉ áp sát quanh ông. Phía sau họ tiếng ư ư của Sona. Mưa làm mái tóc trắng dài của ông bết thành từng bệt. Nước tung tóe dưới đôi chân trần. Bộ cà sa vàng dính vào tấm thân già yếu, nhưng ông dậm bước đều. Dựa lên Parasingha. Ông không còn là thánh nhân nữa, và là ngài Burundas, thủ tướng của một nước không nhỏ. Một người đã quen ra lệnh, đang đi cứu mạng người. Họ cùng tràn xuống trên con dốc lề lội. Bagat và anh em ông xuống nữa, cho đến khi móng nai gõ lóc cóc và vấp trên vách sân đập lúa, và nó khịt mũi vì nó ngửi thấy người. Lúc này họ ở đầu con đường làng khúc khuỷu. Bagat gõ nạn trên cửa sổ chấn song nhà anh thợ rèn, trong khi ngọn đuốc của ông rực sáng dưới mái hiên. Burun Bagat gọi: "Dậy, đi ra!" Và ông không nhận ra giọng mình, vì đã nhiều năm ông không nói lớn với ai. "Núi đổ, núi đang đổ, mọi người bên trong ơi, thức dậy, ra ngoài." Vợ anh thợ rèn nói: Bagat của mình đấy. Ngài đứng giữa đàn thú của ngài. Gom các con rồi gọi cả làng đi. Tiếng gọi truyền từ nhà này qua nhà khác, trong khi đàn thú chen lấn trên con đường hẹp, chạy ào đến xung quanh Bagat và Sona phì phì nóng chảy. Người ta vội vàng ra đường, tất cả không quá 70 người, và trong ánh đuốc họ thấy Bagat của họ ghim chặt Barasingha đang hoảng hốt. Trong khi đàn khỉ kéo ông một cách thảm thương, còn Sona ngồi bệt xuống rống vang. Burun Bagat hét. Qua bên kia thung lũng, rồi lên ngọn núi bên cạnh, đừng để sót ai. Chúng tôi theo sau. Thế là người ta chạy. Chỉ dân miền núi mới có thể chạy như thế, vì họ biết một khi đất lở thì phải leo lên chỗ cao nhất bên kia thung lũng. Họ chạy băng qua dòng sông nhỏ ở đáy thung lũng làm nước văng tung tóe, rồi hổn hển leo lên cánh đồng bậc thang phía bên kia, trong khi Bagat và anh em ông theo sau. Họ leo càng lúc càng cao lên ngọn núi đối diện, gọi tên nhau, điểm danh dân làng, và Barasingha to lớn khó nhọc theo sát có họ. Nó bị ghì lại vì sức Burun Bagat suy dần. Cuối cùng, con nai dừng lại trong bóng thông rậm rạp, 150 mét trên sườn đồi. Bản năng đã báo cho nó biết chuyện đất lở. Bây giờ, bản năng bảo nó rằng ở đây sẽ an toàn. Burun Bagat ngất xỉu bên cạnh nó vì mưa lạnh buốt và chuyến leo dữ dội đang giết dần ông. Nhưng trước tiên, ông gọi những ngọn đuốc rải rác phía trước. Dừng lại, đếm người! Rồi thì thầm với con nai khi ông thấy lửa dồn thành một đám. Ngươi ở lại với ta, ở lại tới khi ta đi. Tiếng vi vu trong không gian biến thành tiếng rì rào thành tiếng ầm ầm vượt quá sức nghe, và triền núi nơi dân làng đứng bị bao trùm trong tối đen và chấn động dữ dội. Rồi một nốt trầm đều rõ như nốt đô trầm của đàn ống phủ lên vạn vật chừng 5 phút, trong khi rễ thông rung bần bật nhịp theo. Tiếng động liệm dần và tiếng mưa rơi trên hàng trăm dặm đất cứng và cỏ biến thành tiếng ùng ục như tiếng trống bị nghẹt trên đất mềm. Nó kể câu chuyện của riêng nó. Chưa bao giờ có dân làng nào, ngay cả nhà sư, đủ can đảm nói với Bagat, người đã cứu mạng họ. Họ nép dưới rừng thông đợi đến sáng. Khi trời sáng, họ nhìn qua thung lũng thì thấy những gì từng là rừng, ruộng bậc thang, bãi ăn cỏ có lối mòn dẫn đến. Nay là một mảng nhem nhốt đỏ tươi, hình quạt, với vài cây lơ lửng chúc ngược đầu trên vách dốc. Mảng đỏ ấy trải lên cao tới ngọn núi họ đang trú, ngăn dòng sông nhỏ đã bắt đầu lan thành một hồ nước màu gạch. Không còn dấu vết ngôi làng, đường lên miếu, ngôi miếu, khu rừng phía sau ngôi miếu. Sườn, núi đã lở rộng 150 và sâu thăm thẳm 600 mét, bị san phẳng từ đỉnh tới chân. Rồi dân làng, từng người một, rón rén ra khỏi rừng để cầu nguyện trước Bagat của họ. Họ thấy Barasingha đang đứng cúi xuống ông. Nó bỏ chạy khi họ đến gần, và họ nghe đàn khỉ than khóc bên cạnh. Sona rền rỉ trên núi, nhưng Bagat của họ đã chết. Ngồi xếp bằng, lưng ông dựa vào cây, chiếc nạng dưới nách, mặt ông quay về hướng đông bắc. Nhà sư nói, trong kia, phép lạ này tới phép lạ khác. Vì mọi sannyasi đều phải được chôn đúng trong tư thế này. Vì thế, nơi ngài ngồi đây là nơi chúng ta sẽ xây đền cho vị thánh của chúng ta. Họ xây xong đền trước cuối năm, một ngôi miếu nhỏ bằng đá và đất, và họ gọi ngọn đồi là đồi Bagat. Ở đó, họ thắp đèn thờ phượng, dâng hoa và lễ vật cho đến ngày nay. Nhưng họ không biết vị thánh mà họ thờ là ngài Burundas, K-C-I-E-D-C-N-L-P-H-D. Chú thích: DCN, Doctor of Civil Law, tiến sĩ luật dân sự. PhD, Doctor of Philosophy, tiến sĩ. Một thời đã là thủ tướng của đất nước Mohiniwala, tiến bộ và khai sáng, và là hội viên danh dự, nay hội viện sĩ nước ngoài của nhiều hội uyên bác và khoa học hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này. Hay kiếp sau.